Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 8 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 và hướng dẫn nghiệp vụ ra soát lập danh sách khối cá thể.
Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2017 vừa tổ chức họp bàn kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.
Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 6 tới đây, các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Với mức giá tăng dịch vụ này, những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh khốn đốn khi không may mắc phải một số bệnh phải điều trị với chi phí cao. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 và hướng dẫn nghiệp vụ ra soát lập danh sách khối cá thể. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, hướng dẫn nghiệp vụ ra soát lập danh sách khối cá thể, đồng thời trao đổi giải đáp các tình huống có thể gặp phải trong thực tiễn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh nhấn mạnh, đây là một cuộc tổng điều tra kinh tế lớn có ý nghĩa quan trọng. Đó không chỉ là nhiệm vụ của ngành thống kê mà còn là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đồng chí đề nghị các giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên thực hiện cuộc tổng điều tra khách quan, chính xác, đầy đủ, đánh giá phân tích đúng thực trạng nền kinh tế, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố cần tăng cường công tác chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân hiểu, hưởng ứng, giúp cuộc tổng điều tra thành công. Thông qua hội nghị sẽ giúp các đại biểu nắm bắt được nội dung phương pháp điều tra, qua đó triển khai việc điều tra một cách chính xác, trung thực nhằm thu thập được những thông tin quan trọng, thiết thực, quý báu để thực hiện theo đúng kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 của thành phố.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 30.000 ha lúa, trong đó lúa xuân trung chiếm 2,5% diện tích, còn lại là trà lúa xuân muộn. Hiện nay, trà lúa xuân trung đang trong giai đoạn chín sữa, chắc xanh, trà lúa xuân muộn đang làm đồng, chỗ bông, phơi màu. Thời tiết những ngày qua liên tục có nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa. Cụ thể, toàn tỉnh đã có trên 3.200 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn, tăng 179 ha so với cùng kỳ. Với tỷ lệ hại trung bình 7-10%, nơi cao từ 30-40%, cục bộ 60-70% rảnh bị bệnh. Ngoài ra, còn có gần 200 ha lúa bị bệnh đạo ôn, dày nâu, dày lưng trắng và chuột phá hoại, với tỷ lệ hại trung bình 1,2-1,5%, nơi cao 4,6-5% bông bị hại. Diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh tập trung ở các địa phương, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ, Đại Từ. Dự báo trong thời gian tới, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông sẽ gây hại tăng trên trà xuân muộn, dày gây hại tăng trên các trà lúa. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật Thái Nguyên đang chỉ đạo trạm trồng trọt bảo vệ thực vật các huyện, thành thị tập trung theo dõi, điều tra, khoanh vùng cụ thể đối với từng trà lúa để có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời khuyến cáo bà con sử dụng một trong các loại thuốc như Validacin, Anvin, Romra, Monseren, Topfin, M, Carbenzin để phun phòng trừ bệnh khô vằn. Sáng ngày 6 tháng 5, Chùa Phố Hương thuộc phường Trung Thành đã tổ chức Đại lễ Phật Đản 2017, Phật lịch 2561. Trong không khí trang nghiêm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ, các tăng ni đại biểu và Phật tử đã được nghe thông điệp Phật Đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu thực hiện tốt đường hướng đạo Pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sau phần lễ chính, nghi thức tắm Phật đã được các tăng ni, các đại biểu và Phật tử cử hành trang trọng với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, xã hội phát triển. Trong những năm qua, Chùa Phố Hương luôn thực hiện tốt các quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo. Nhà chùa đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền vận động nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Trung Thành đã chúc mừng chư tôn đức tăng ni Phật tử nhân đại lễ Phật đản năm nay, đồng thời mong muốn chư tôn đức tăng ni và Phật tử chùa Phố Hương tiếp tục chung tay góp sức phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp.
Sáng ngày 6 tháng 5, nhân dân tổ 25 phường Gia Giàng phấn khởi tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa của tổ. Dự lễ khánh thành có đông đảo nhân dân trong tổ và các đồng chí lãnh đạo địa phương. Nhà văn hóa tổ 25 được xây dựng trên khuôn viên 500m² với diện tích sử dụng 160m², kinh phí xây dựng trên 400 triệu đồng. Để có được nhà văn hóa khang trang như hiện nay, 114 hộ gia đình với trên 400 nhân khẩu đã đồng lòng đóng góp 275 triệu đồng. Ngoài ra, những cá nhân tập thể có lòng hảo tâm trong và ngoài tổ đã đóng góp trên 40 triệu đồng. Thành phố hỗ trợ 110 triệu đồng và Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng hỗ trợ 5 triệu đồng. Nhà văn hóa được đưa vào sử dụng với đầy đủ các công trình phụ trợ như tường rào, nhà vệ sinh, sân chơi là niềm vui lớn của nhân dân trong tổ. Qua đây vừa để thắt chặt tình đoàn kết giữa các gia đình trong tổ, đồng thời qua đó đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao của tổ.
Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2017 vừa tổ chức họp bàn kế hoạch phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 và công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017-2018 và kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017. Theo đó, đối với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, có sự đổi mới về môn thi và hình thức thi với 3 bài thi độc lập và 2 bài thi tổ hợp. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 là 13.214 thí sinh, trong đó có 4.630 thí sinh đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp, 7.700 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học và 884 thí sinh chỉ thi tuyển sinh. Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp cùng Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên. Toàn tỉnh thành lập 31 điểm thi, trong đó mỗi huyện thành thị có một điểm thi cho thí sinh tự do. Thời gian dự thi được ấn định từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 6 năm 2017. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 vẫn là thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Thi hai môn toán và ngữ văn và xét tuyển kết quả học tập trung học cơ sở. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 25 đến hết ngày 28 tháng 5 tại các trường trung học phổ thông, học sinh có nguyện vọng dự tuyển. Thời gian thi ấn định là ngày 6 tháng 6 năm 2017. Đối với thí sinh vào lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên có quy chế riêng, trong đó điểm mới là môn chuyên tính điểm hệ số 3. Cũng tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp vào kế hoạch tổ chức kỳ thi như vấn đề kinh phí, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phương án dự phòng khi có diễn biến phức tạp về thời tiết. Lãnh đạo ngành giáo dục đề nghị các sở ban ngành căn cứ vào kế hoạch tổ chức kỳ thi, xây dựng chương trình phối hợp cùng ngành, tổ chức tốt các kỳ thi năm 2017.
Ngày 7 tháng 5, phường Quang Vinh đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ 5. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ 7 cùng lãnh đạo các phòng ban của thành phố. Lễ khai mạc được mở đầu bằng lễ diễu hành hoành tráng của gần 400 vận động viên tiêu biểu và nhân dân đến từ 17 tổ dân phố, các khối ngành trong phường. Với chủ đề Quang Vinh tưng bừng ngày hội thể thao, màn đồng diễn của câu lạc bộ dưỡng sinh phường và các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Vinh đã đem đến cho đại hội không khí thêm phần sôi nổi rộn ràng. Đại hội thể dục thể thao là một hoạt động thường niên của địa phương nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa và tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 phường Quang Vinh cho biết thêm, thông qua đại hội lần này nhằm đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở địa phương thời gian qua, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tham gia các giải thành tích cao của thành phố trong thời gian tới.
Đây là một cái sự kiện rất quan trọng của địa phương. Qua đây thì cũng là một phong trào để nâng cao cho mọi người dân, nâng cao luyện tập thể dục thể thao để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và cho bảo vệ Tổ quốc. Địa phương thì đã có nhiều các cái tổ chức sự kiện tuyên truyền để cho nhân dân tham gia các môn thi đấu. Từ các môn thi đấu này, mọi người hăng say và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.
Đại hội thể dục thể thao lần thứ 5 phường Quang Vinh đã thu hút sự tham gia của hàng trăm vận động viên thuộc 17 đoàn đến từ các tổ dân phố trên địa bàn. Tham gia thi đấu ở 6 bộ môn: kéo co, đẩy gậy, chạy 100m, bóng đá, cầu lông và cờ tướng, vân vân. Ngay sau lễ khai mạc, đại hội đã tổ chức thi đấu 3 môn gồm chạy 100m, kéo co và đẩy gậy. Các môn thi đấu khác đã được tổ chức trước đó. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên có thành tích cao.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam sẽ phối hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 17 năm 2017. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 17 năm 2017 sẽ có 15 tỉnh, thành phố tham gia, gồm Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái. Đối tượng tham gia liên hoan là các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong khu vực miền núi phía Bắc. Với chủ đề thiên nhiên con người khu vực miền núi phía Bắc, các tác phẩm tham gia liên hoan thuộc mọi thể loại nhiếp ảnh như phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, con người trong khu vực, phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những di sản nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc. Ban tổ chức sẽ khuyến khích các tác phẩm mang nội dung giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trong khu vực, đề tài xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. Mỗi tác giả tham gia liên hoan sẽ được gửi tối đa 8 ảnh màu hoặc đen trắng là ảnh đơn dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng JPG và kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3.000 pixel gửi về ban tổ chức theo địa chỉ www.lienhoanhkhuvuc.vn. Hạn gửi ảnh từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 5 tháng 9 năm 2017. Sau khi chấm chọn và công bố những tác phẩm được triển lãm, ban tổ chức sẽ trao giải cho các tác phẩm đạt chất lượng cao tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Mở đầu cho chuyên mục hôm nay sẽ là một số tin tức. Tiếp đó, phần mục Câu chuyện bảo hiểm là bài viết Bảo hiểm y tế, phao cứu sinh khi không may bị bệnh. Tiếp đó là mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Người lao động khởi kiện đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội được miễn nộp án phí. Thứ nhất, người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Thứ hai, người yêu cầu cấp dưỡng xin xác định cha mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự. Thứ ba, người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Thứ tư, người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, uy tín. Thứ năm, trẻ em, cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thân nhân liệt sĩ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Những trường hợp này còn được miễn các khoản tạm ứng lệ phí tòa án. Trường hợp các đương sự thỏa thuận một bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp mà bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp thuộc trường hợp được miễn nộp tiền án phí, thì tòa án chỉ xem xét miễn án phí đối với phần mà người thuộc trường hợp được miễn phải chịu theo quy định của nghị quyết này. Phần án phí lệ phí tòa án mà người đó nhận nộp thay người khác thì không được miễn nộp.
Quy trình mới về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bổ sung 6 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mới. Cụ thể gồm đối tượng cho người lao động, công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế. Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an Nhân dân được cấp học bổng từ ngân sách của nhà nước Việt Nam, học sinh trường Văn hóa Công an Nhân dân. Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế. Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được nhà nước phong tặng thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các bộ, trừ Bộ Quốc phòng, ngành, địa phương. Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an Nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công an Nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước. Thân nhân của người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các bộ, không bao gồm đối tượng do Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng cấp thẻ bảo hiểm y tế, ngành, địa phương.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình từ ngày 1 tháng 6 tới đây, các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Với mức giá tăng dịch vụ này, những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh khốn đốn khi không may mắc phải một số bệnh phải điều trị với chi phí cao. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế phòng khi bệnh tật.
Dù thời điểm này giá viện phí chưa điều chỉnh, nhưng khi biết tin mình bị bệnh u gan và dạ dày, ông Nguyễn Văn Bốn, 58 tuổi ở xã Hà Thượng, Đại Từ rất lo lắng. Hiện tại ông đang được điều trị tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên theo diện phải đóng phí vì ông không có bảo hiểm y tế. Trước mắt tiền viện phí ban đầu gia đình cũng đã cố gắng đóng, nhưng với bệnh tật của ông vẫn phải điều trị lâu dài với nhiều loại thuốc đắt tiền. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, việc điều trị sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình.
Thực tế trước đây là mình cũng chủ quan là cái nhất là mình chưa thấy có bệnh tật gì, thế cũng mãi đi làm thuê làm mướn ấy thì cũng không nghĩ ra đâu. Đấy, chứ không phải là vì lý do là điều kiện khó khăn thế nào, chẳng qua là do mình là chủ quan với bản thân mình. Tức là ví dụ như mãi vừa rồi phát hiện ra bệnh thì mình thấy là cái bảo hiểm nó quý, cái nhất là nó đỡ về chi phí gia đình, cái nhất là như thế, mà hai nữa là ví dụ mình có mua thuốc mua men thì nó nhiều cái thuận lợi.
Bà Ngô Thị Tính, giám đốc trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, hiện trung tâm có quy mô gần 150 giường bệnh, nhưng lượng bệnh nhân nhiều lúc vượt quá số giường bệnh hiện có. Đối với bệnh nhân điều trị tại trung tâm thì tỷ lệ người bệnh có bảo hiểm y tế rất cao, chiếm từ 80 đến 90%. Số bệnh nhân không có bảo hiểm y tế sau khi khám và phát hiện ra bệnh thì họ cũng phải cân nhắc trong việc điều trị, thậm chí cũng không điều trị hoặc là không nhập viện điều trị luôn mà họ thường về lo bảo hiểm y tế xong mới vào điều trị. Tuy nhiên theo bà, việc mà người bệnh không nhập viện điều trị ngay mà về lo được bảo hiểm y tế mới vào điều trị thì rất là vất vả và hiệu quả điều trị không được cao. Vì thời gian họ chờ để có thẻ bảo hiểm y tế là lúc đó đã vượt qua giai đoạn vàng để điều trị. Việc điều trị ung thư thì thời gian điều trị rất dài, thuốc điều trị đắt. Đặc biệt là những thuốc điều trị đích kháng thể, đơn dòng thì nó rất là đắt tiền. Đối với một số bệnh nhân mà điều trị ung thư phổi và ung thư gan thì người ta có thể điều trị duy trì ngày nào cũng uống thuốc, vì thế rất tốn kém.
Bảo hiểm y tế thì có một vai trò rất là quan trọng đối với những bệnh nhân được điều trị, đặc biệt những bệnh nhân ung thư. Thì bảo hiểm đối với những thuốc mà thông thường hoặc là tiền dưỡng bệnh thì bảo hiểm nó chi trả cho hoàn toàn. Thế còn một số những cái bệnh, những trường hợp mà một số thuốc mà theo quy định của Bộ Y tế thì bệnh viện được chi trả một nửa, thì là bảo hiểm cũng đã chi trả cho bệnh nhân một nửa. Thì như thế thì cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi cho bệnh nhân để có cơ hội được điều trị và được tiếp xúc với những khoa học kỹ thuật cao, những cái phương pháp điều trị tiên tiến và có cái điều kiện để người ta kéo dài được cái sự sống. Một số những bệnh nhân có thể là điều trị khỏi bệnh.
Bác sĩ Hoàng Văn Dung, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, tính từ đầu năm đến nay, lưu lượng nhập khoa thường xuyên duy trì điều trị hàng ngày từ 80 đến 90 bệnh nhân và mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 15 bệnh nhân mới nhập khoa. Trong số các bệnh nhân nhập khoa thì có khoảng 83% bệnh nhân có bảo hiểm y tế, 17% bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế. Chi phí điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình khá cao vì khi phải phẫu thuật thì phải sử dụng một số thiết bị có giá thành cao và giá giường nằm cũng cao. Chính vì vậy khi bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ cũng có nhiều hạn chế khó khăn.
Khi bệnh nhân mà không có bảo hiểm mà vào mà các cái vấn đề về điều trị thì người bác sĩ cũng như là cán bộ y tế là phải thường xuyên là phải giải thích rồi thì cân nhắc về chọn cái phương án điều trị cho bệnh người bệnh. Thế và phải có cái sự thống nhất của người bệnh, là vì nếu không ấy, thì người ta không trả được phí cho bệnh viện, mà lại người bệnh thì lại không, cái kết quả điều trị nó sẽ không cao. Do vậy là phải thường xuyên trao đổi giữa người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Cái khó khăn nữa đối với lại bác sĩ là khi mà bệnh nhân không có bảo hiểm y tế thì thường xuyên phải giám sát cái chuyện rằng là cái chi phí điều trị nó được đến đâu để còn phục vụ cho cái công tác điều trị nó phù hợp và nó tốt hơn.
Theo ông Dung, trước đây người dân thường có quan niệm người đi khám chữa bệnh qua thẻ bảo hiểm y tế thì bị nhân viên y tế gây nhũng nhiễu. Nhưng không phải các cơ sở y tế không có chuyện phân biệt giữa bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế hay không có thẻ bảo hiểm y tế. Thực sự cán bộ y tế bây giờ rất khó khăn trong việc điều trị cho những người bệnh không có bảo hiểm y tế. Vì lượng tiền phải đóng rất cao nên người thầy thuốc rất khó khăn trong việc cân nhắc chọn phương án điều trị thế nào cho phù hợp. Chính vì vậy, ông Dung khẳng định người có thẻ bảo hiểm y tế hiện nay có quyền lợi rất lớn khi đi khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế đã thanh toán gần hầu khắp các dịch vụ, mà nhất là ở khoa chấn thương. Như trước đây thì thường ví dụ như tai nạn giao thông là khó khăn trong thanh toán, hay là bạo lực xã hội là khó khăn trong thanh toán, tự tử là khó khăn trong thanh toán, nhưng hiện tại bây giờ bảo hiểm là thanh toán hết. Và chỉ có những cái bệnh nào mà không thuộc danh mục thanh toán thì mới không thanh toán, thì còn tất cả là đều được thanh toán hết. Do vậy rằng người có thẻ bảo hiểm y tế là có cái quyền lợi rất lớn hiện nay.
Việc tăng giá viện phí từ mùng 1 tháng 6 tới đây chủ yếu tập trung vào tăng giá khám bệnh và giá giường nằm. Cụ thể, tiền khám bệnh đã tăng gấp 4 lần ở phòng khám đa khoa khu vực trạm y tế xã, tăng 2 lần ở bệnh viện hạng 1 và hạng 2. Mức tăng này rất đáng kể khi người bệnh phải điều trị nội trú, điều trị dài ngày. Tuy nhiên, tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế phải là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện, bất kể người điều trị bệnh ngoại trú hay nội trú, điều trị ít ngày hay dài ngày. Đặc biệt, những bệnh nhân cần sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao thì mức chi 100% từ tiền túi rất lớn. Ví dụ như chụp PET, CT, chi phí tối đa đã lên tới hơn 20 triệu đồng. Chi phí PET, CT mô phỏng xạ trị gần 21 triệu đồng. Tham gia bảo hiểm mang tính chất nhân văn, phòng khi ốm đau để sử dụng. Nếu may mắn không dùng đến thẻ bảo hiểm y tế thì cũng là cách giúp đỡ cộng đồng khi ngó người bệnh nặng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế để làm phao cứu sinh, phòng khi bị bệnh.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về một số chính sách đối với bảo hiểm y tế. Bà Nguyễn Phượng hỏi, tôi có con 5 tuổi, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đồng Hỷ, nhưng tôi muốn khám bệnh cho con tại trung tâm y tế thành phố. Xin hỏi, như vậy có được cho là vượt tuyến không? Nếu tôi muốn làm xét nghiệm bệnh viêm gan B, có được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế không và có được điều trị theo thẻ bảo hiểm y tế không? Câu hỏi của bà được trả lời như sau. Luật quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện trong tỉnh hoặc bệnh viện huyện trên toàn quốc thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi như người đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Bệnh viện Đồng Hỷ và Trung tâm Y tế được coi là bệnh viện tuyến huyện, nên con của bà Phượng được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán theo quy định tại khoản 4, điều 22 sửa đổi bổ sung của Luật Bảo hiểm Y tế. Việc chỉ định các xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị bệnh do bác sĩ quyết định và Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả toàn bộ chi phí trong phạm vi quyền lợi và theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bao gồm cả xét nghiệm về chức năng gan. Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.